Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình hộp thư thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hộp thư thính giả hôm nay, chúng tôi xin được trả lời thư của ông Nguyễn Văn Năm, ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Ông có đơn gửi về chương trình yêu cầu được tư vấn trường hợp sau khi xét xử cấp phúc thẩm mà ông không đồng ý với kết luận trong bản án dân sự phúc thẩm của tòa án, thì ông có thể làm đơn đề nghị xem xét lại bản án không? Nếu được thì thủ tục thực hiện như thế nào? Ông Nguyễn Văn Năm và quý thính giả thân mến, theo quy định thì ông có thể kháng cáo theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ điều kiện quy định tại khoản 1, điều 326 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về căn cứ điều kiện kháng nghị giám đốc thẩm như sau.
Điều 326, căn cứ điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây. A. Kết luận trong bản án quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. B. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm cho đương sự không thực hiện được quyền nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. C. Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật, dẫn đến việc ra bản án quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
Như vậy, giám đốc thẩm là xét lại bản án quyết định của tòa án khi có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ khoản 1 điều 326 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Bên cạnh đó, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại điều 331 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như sau.
Điều 331, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao. Bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 2. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.
Bà Nguyễn Thị Huy và ông Trần Văn Chúc cùng ngụ khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ có đơn yêu cầu gửi về hộp thư. Ông bà trình bày như sau.
Bà Nguyễn Thị Huy và ông Trần Văn Chúc là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất. Vụ việc đã được Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ thụ lý vào ngày 10 tháng 2 năm 2022, nhưng đến nay đã quá thời hạn đưa vụ án ra xét xử mà tòa án vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử theo quy định. Bên cạnh đó, ông bà đã nhiều lần liên hệ đến tòa án để được biết nguyên nhân vì sao chưa đưa vụ án ra xét xử và cũng chưa nhận được văn bản trả lời từ tòa án. Qua đây, bà Huy và ông Chúc yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ sớm đưa vụ kiện của gia đình bà Huy và ông Chúc ra xét xử theo quy định, đồng thời yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm đối với thẩm phán được phân công giải quyết vụ án để quá thời hạn chuẩn bị xét xử.
Qua đơn thư của bà Nguyễn Thị Huy và ông Trần Văn Chúc, phóng viên chương trình đã trao đổi làm việc cùng lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ và được nơi đây thông tin như sau.
Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Huy, ông Trần Văn Chúc với bị đơn là ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Quỳnh Thị Thanh Lưu và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án được Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ thụ lý ngày 10 tháng 2 năm 2022. Quá trình tố tụng, tòa án đã tiến hành thu thập chứng cứ. Đến ngày 2 tháng 6 2023, tòa án mở phiên họp công khai chứng cứ và tiến hành hòa giải. Tại phiên hòa giải, bị đơn có yêu cầu phản tố và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Sau khi các đương sự có yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập thì bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn yêu cầu tòa án tiến hành xem xét thẩm định lại tài sản trên đất để làm căn cứ giải quyết vụ án. Bà Trần Thị Minh Diễn, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ cho biết.
Thì theo quy định của pháp luật thì vụ án thông thường á, không phức tạp á, thì 4 tháng theo quy định của pháp luật, cái vụ án phức tạp thì mình được quyền gia hạn thêm 2 tháng. Tuy nhiên đối với vụ án của bà Huy thì nó cũng có kéo dài thời hạn tới bây giờ là hơn một năm rồi. Thì nói chung là đối với theo trong cái thời gian mà xem xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đó, thì nó có quá thời hạn do theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên là cái vụ án nó phức tạp, nó không phải thuộc cái trường hợp mà là mình không tiến hành làm việc để mà nó quá hạn, mà mình đã làm nhưng mà nó có phụ thuộc vào yếu tố khách quan trong cái quá trình thu thập chứng cứ cũng như là hợp tác của đương sự nữa. Cho nên là cái vấn đề này thì tòa cũng đã nhanh chóng khắc phục, chứ không phải là cái mình cái vụ án kéo dài là do cái chủ quan của mình, mà là do cái nhiều cái yếu tố khách quan đó. Cho nên là cái vụ kiện, còn đối với cái yêu cầu mà phản tố từ thời điểm tháng 6 tính đến thời điểm này thì nó cũng chưa có quá hạn theo cái yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập của người liên quan. Về quy định thì bị đơn thì được quyền yêu cầu phản tố, là người liên quan thì được quyền yêu cầu độc lập. Cho nên là khi mình thụ lý thì mình cũng phải xem xét trong cùng một vụ án và mình tiến hành đồng thời để mình thu thập đầy đủ chứng cứ hết thì mình đem ra giải quyết vụ án mới được chính xác khách quan.
Bên cạnh đó, khi phát sinh yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập ngày 2 tháng 6 2023, tính đến thời điểm bà Huy khiếu nại chưa quá thời hạn 6 tháng, đối với vụ án phức tạp nên không đủ căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm đối với thẩm phán được phân công giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 3 điều 10 quyết định số 120 ngày 19 tháng 2 năm 2017 của Tòa án Nhân dân tối cao về việc ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án Nhân dân. Tuy nhiên, lãnh đạo tòa án đã đôn đốc nhắc nhở đối với thẩm phán để sớm đưa vụ án ra xét xử. Bà Trần Thị Minh Diễn, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thông tin thêm.
Sau khi tiến hành mà thụ lý cái yêu cầu phản tố cũng như yêu cầu độc lập thì tòa án cũng đã tiến hành các thủ tục như cho đương sự nộp tiền tạm ứng đối với yêu cầu của mình. Thì sau đó thì tòa cũng đã có lên cái lịch để mà xem xét thẩm định tại chỗ để mà giải quyết được cái yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập đối với bị đơn và người liên quan. Theo yêu cầu của họ thì tòa án đã tiến hành các bước đó. Thì sau khi hoàn thành xong cái thủ tục đó thì tòa án tiến hành mở lại cái phiên họp công khai chứng cứ cũng như là hòa giải lại các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Thì sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục đó thì sẽ đưa kiện ra xét xử trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, trường hợp này theo quy định sẽ giải quyết như thế nào? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi người dân bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân cần liên hệ ngay với Ủy ban Nhân dân cấp xã phường để Ủy ban Nhân dân cấp xã phường làm thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và niêm yết công khai tại trụ sở. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo thì người dân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thành phần hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường về việc đã niêm yết thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì người dân nộp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và xem xét để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, ngụ xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, có đơn yêu cầu giải đáp thắc mắc trường hợp kết luận giám định của hai cơ quan giám định có kết quả khác nhau thì có thể yêu cầu giám định lại được không? Về trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ giải đáp như sau.
Theo điều 29, điều 30 của luật giám định tư pháp hiện hành quy định, nếu trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung giám định thì việc giám định lại lần thứ hai do người trưng cầu giám định quyết định và việc giám định lại lần thứ hai phải do hội đồng giám định thực hiện theo quy định của luật giám định tư pháp. Vì vậy, người yêu cầu giám định có thể yêu cầu giám định lại. Trường hợp người yêu cầu không được chấp nhận thì người trưng cầu giám định phải thông báo cho người đề nghị giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chương trình hộp thư thính giả kỳ này đến đây xin tạm dừng. Mọi thư từ kiến nghị quý thính giả vui lòng gọi về số điện thoại 02923 781 219. hoặc có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hoặc email hộp thư truyền hình a@thbct.vn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.